Thiên Mệnh Nguyên Thủy chương 1 thế giới kiếm tiểu lục địa ngôi sao vỡ lơ lửng trong hư không. Trên lục địa sao này chỉ có một trang viện chiếm diện tích rộng lớn. Lúc này đang có các chiến sĩ cấp vũ trụ tuần tra. Đột nhiên họ thấy từ xa trong hư không có một chiếc phi thuyền vũ trụ hình thoi đang từ từ hạ xuống. Nhất thời mọi người đều kinh hãi biến sắc. Lập tức truyền âm cho thủ lĩnh hộ vệ áo đa, tướng quân, có phi thuyền, có phi thuyền, tới. Bên trong trang viện chợt có một bóng người bay ra. Chính là lão giả hói đầu áo đa. Áo đa ngậm đầu nhìn ra xe, thấy đó là một chiếc phi thuyền vũ trụ hình thoi. Áo đa nhất thời biến sắc, ký hiệu của Thiên Thực Cung lại là phi thuyền vũ trụ cấp F. Lại tới chỗ ta, áo đa dẫn vài chục hộ, vệ hóa thành những luồng lưu quang, nhanh chóng bay tới. Xa xa, chiếc phi thuyền vũ trụ hình thoi đang từ từ hạ xuống, đáp xuống trên một đám cỏ và hoa dại. Hả, hả, phi thuyền của Thiên Thực Cung hẳn là La Điện Hạ về, nhưng sao lâu như vậy mà không mở cửa khoang? Áo đa dẫn một đám hộ vệ phía sau, đứng bên cạnh phi thuyền vũ trụ lặng lẽ chờ. Chiếc phi thuyền dừng lại một hồi lâu, rốt cục cửa khoang cũng mở ra. Một tráng hán lực lưỡng vác cự phủ xuất hiện trước cửa khoang, lạnh lùng nhìn lướt qua đám người áo đa. Áp lực vô hình ép vào linh hồn đám người áo đa. Bài kiến bất hủ, áo đa sợ hãi vội hành lễ. Bài kiến bất hủ. Đám hộ vệ cũng bị dọa khiếp. La Phong đang tìm hiểu thời điểm mấu chút không được ảnh hưởng tới hắn, chàng hán lực lưỡng lạnh lùng nói: phi thuyền Thiên Thực Cung ta sẽ dừng lại ở đây cho đến lúc La Phong tỉnh lại, các ngươi không cũng được quấy rầy. Dạ, đám người bọn áo đa cung kính hành lễ, đồng thời mỗi người đều thầm khiếp sợ. Trời, nhìn uy áp của người trước mắt phát ra, cùng với việc chung quanh sóng quy luật chấn động, hiển nhiên là một vị bất hủ vĩ đại, nhưng La Phong điện hạ lại được một vị bất hủ đứng đợi mà không dám quấy rầy hắn tu luyện, quá là ghê gớm. Dù sao La Phong cũng chỉ là thành viên thái sơ bí cảnh, địa vị kém hơn bất hủ ở Thiên Thực Cung nhiều. Giao, cửa khoang đóng lại, bóng người áo đa chỉ có thể ngoan ngoãn đứng đó chờ đợi. Một giờ, hai giờ, một ngày, hai ngày, hai ngày điện hạ sao vẫn còn chưa tỉnh lại. Đúng, chúng ta đã đợi tại đây lâu lắm rồi, tướng quân. Nếu điện hạ một mạch tìm hiểu, chúng ta cứ một mạch đứng chờ một cách ngu ngốc ở đây à? Ta thấy chúng ta nên về trước đi. Cầm mồm, áo đa khẽ quát một tiếng, nhìn lướt qua đám hộ vệ phía sau, lạnh giọng nói: các ngươi cũng là cấp vũ trụ vực chủ, nãy giờ mới bao lâu chứ, đến cả ta cũng không dám lên tiếng, thậm chí đến cả bất hủ Thiên Thực Cung cũng cùng đợi tại đây, không dám quấy rầy La Phong điện hạ tu luyện, các ngươi dám kêu khổ hử? Hừ, những hộ vệ lúc trước còn xì xào, nhất thời không dám lên tiếng nữa. Cầm miệng hết cho ta, nếu điện hạ tỉnh lại ra ngoài mà không thấy được chúng ta nên đòn, việc này sẽ xem như chúng ta không làm tròn bổn phận, áo đa quát. Dạ, tướng quân. Đám hộ vệ đều ngoan ngoãn đáp. Trong phòng điều khiển phi thuyền vũ trụ, La Phong khoanh chân tĩnh tỏa trên mặt sàn kim loại, không hề đúc nít. Trong đầu lúc này đang lại hiện lên hiện cảnh tượng, trong đầu không ngừng hiện lên những quỹ tích lúc trước Thiên Thực Cung chủ cao cao tại thượng dùng chín tinh cầu lửa đen diễn luyện ra. Trong quyển sách thứ hai, thời không tỷ bút ẩn chứa nhiều hắn không hiểu, rất nhiều chỗ hắn không hiểu. Lúc này những nút thắt lần lượt được phá giải, cửu vũ hỗn độn bia, thời không tỷ bút, phiêu huyết bí điển, chín tinh cầu lửa đen, hình ảnh viễn cổ, bức tượng thần thú, như đều nối lại với nhau. Hơn nữa, lúc trước vốn đã cảm ngộ được 35 loại huyền diệu, loại huyền diệu thứ 36 này cũng đã tìm hiểu được không ít rồi. Lúc này xác minh với nhau, những nghi hoặc không ngừng bị phá vỡ, nhiều cảm ngộ hiện lên, làm trên mặt La Phong đều không tự chủ được hiện lên một nụ cười thầm thoát. La Phong đã hoàn toàn hiểu được loại huyền diệu thứ 36. Vì lúc trước chính tinh cầu lửa đen trên thực tế là không ngừng diễn luyện, cho đến lúc hoàn toàn diễn luyện cả quy luật không gian. Sau đó trong lúc không kìm lòng được, La Phong lại tiếp tục cảm ngộ xuống nữa, bắt đầu cảm ngộ bức đồ họa thứ 3 cửu vũ hỗn độn bia, bạo vũ đồ. Các loại nghi hoặc không ngừng nổi lên trong lòng, các chỗ khó có thể giải thích. La Phong kết hợp với chính tinh, cầu lửa đen, một vài cảm ngộ từ hình ảnh viễn cổ xác minh, cũng phá được một vài cửa ải khó, mất vô số tinh lực cũng phá được một cửa ải. Dừng ở đây thôi. La Phong đang khoanh chân tĩnh tọa đột nhiên mở mắt, tìm hiểu nữa thì hiệu suất sẽ thấp hơn nhiều. Tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia, tốt nhất vẫn là dùng thời không tỷ bút. Ta bây giờ vẻn vẹn chỉ có hai cuốn sách đầu, còn chưa có quyển thứ ba. La Phong rõ ràng cảm giác được không có thời không tỷ bút xác minh, hiệu suất mình tìm hiểu hạ xuống kinh người như thế nào. Thời không tỷ bút là do người sáng lập cửu vũ hỗn độn bia viết, quý giá vô cùng, nhưng lại là bí pháp để tìm hiểu cửu vũ hỗn bia tốt nhất. Sao? Cửa phòng điều khiển mở ra. La Phong quay đầu nhìn lại. Người vừa đi vào chính là chàng hán lực lưỡng vác cự phủ. Chàng hán lực lưỡng liếc mắt nhìn La Phong. Đã tỉnh rồi à? ngươi có thể xuống được rồi đó. Cảm ơn bất hủ. La Phong khẽ khom người, đây là việc cung chủ ra lệnh, không cần phải cảm ơn ta. Tráng hán lực lưỡng nói xong không nói tiếp nữa. La Phong khẽ hành lễ, rồi nhanh chóng đi theo thông đạo đi tới, sau đó ra khỏi cửa khoang. Bái kiến điện hạ, Áo Đà và đám hộ vệ vừa thấy La Phong ra, đám người vốn đã chờ đợi trên 30 ngày đều vội cung kính hành lễ. La Phong nhảy xuống cửa khoang, dẫm trên bãi cỏ, cười gật đầu, để các ngươi đợi hơi lâu, đi, về thôi. Dạ, bọn người Áo Đà cung kính đi theo. Trên lục điện mảnh sao vỡ lơ lửng giữa hư không, La Phong chẳng mấy chốc đã trở lại chỗ ở của mình, căn bản không nhẫn nại được nữa, lập tức tiến thẳng vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định, Vũ Đức Sơn khu Thái Sơ, trang viên số 1136. La Phong đi thẳng tới tu luyện tràng của mình. Thiên thực cung chủ lần này giúp ta một lần, tiết kiệm cho ta tối thiểu cũng 2-3 năm. Hơn nữa diễn luyện 9 tinh cầu lửa đen làm ta tìm hiểu thêm được một chút đầu mối về bạo vũ đồ. La Phong hồi ức lại cảnh mình trải qua ở thiên thực cung lúc trước, không kìm được vẫn còn sợ hãi 9 tinh cầu lửa đen đó. Không gian vũ trụ vô cùng ổn định, cho dù nhiệt độ một hàm tinh cao tới đâu cũng không thể làm cho không gian bị ảnh hưởng chút nào. Còn tinh cầu lửa đen đốt cháy cả không gian, đến cả không gian loạn lưu cũng bị trấn trụ, trọng lực siêu cường làm cả không gian vặn vẹo. La Phong đoàn, cho dù là vĩ đại như bất hủ, bị tinh cầu lửa đen đó đốt cũng sẽ bị đốt cháy chết tươi. Cử trọng nhược khinh, ta tạm thời đừng nghĩ ra như vậy, cho dù một hàng tinh thì ta cũng không thể làm nó dịch chuyển nổi. La Phong lắc đầu. Lập tức không còn suy nghĩ nhiều nữa, hắn động tâm ý, vét một cây trường côn màu vàng sậm, đã hoàn toàn thảm ngộ được 36 loại huyền diệu cơ bản. Cũng không biết có thể thi triển ra tầng thứ 6 chưa. Diện thần binh có 9 tầng. Tầng thứ 5, không gian thiết cát. Tầng thứ 6, tự thành thế giới. Từ tầng thứ 5 đến tầng thứ 6 là cửa khó đột phát nhất trong cả 9 tầng diễn thần binh. Trên 80 năm khổ tu, cảm ngộ của La Phong không ngừng tăng lên. So với 80 năm trước lúc này đã được đề cao nhiều lắm, nhưng vẫn không thể thi triển ra tầng thứ 6 diễn thần binh. Diễn thần binh, già, La Phong quát lạnh, rào, vô số kim quang từ phía sau trường côn màu vàng sậm bắn ra. Nhất thời những quang mang kim sắc chói mắt, rất nhiều thanh tiểu kiếm kim sắc nhỏ với hoa văn màu vàng kỳ bí phục ra thành những sợi tơ. Vô số kim quang làm không gian xung quanh phải biến đổi, gợi lên những quy luật bản nguyên không gian và quy luật bản nguyên kim. Lập tức mặt sàn hợp kim của tu luyện tràng toàn bộ đều biến mất. Thế giới mênh mông, khí lưu chuyển động, chiêu này một khi xuất ra có thể thay trời đổi đất. Chính là tầng thứ 6 diễn thần binh tự thành thế giới. Hả? La Phong cau mày, mặt đỏ bừng, ý thức những lực điên cuồng khống chế những căn cơ của thế giới kiếm. S.E.S. thanh tiểu kiếm kim sắc. Không, cố giữ. La Phong không kìm được cầm khẽ một tiếng. Âm âm, thế giới kiếm vừa hình thành vẻn vẹn, chỉ duy trì được 3-4 giây, rồi vỡ ra. Lập tức chấn động dữ dội, sau đó ầm một tiếng, bị vỡ nát tiêu tán mất. Trường Sidis thanh, tiểu kiếm kim sắc dày đặc, đang lơ lửng bốn phía, nhưng thế giới kiếm đã bị vỡ nát rồi. Vẻn vẹn chỉ có vài giây đã bị nát ra. La Phong cười lắc đầu, nhưng cũng không tồi. Đây là lần đầu tiên ta chính thức hình thành được thế giới kiếm. Nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng lần đầu tiên nâng tụ thành công thế giới kiếm. Đã có thể hình thành thế giới kiếm, vậy những phần sau phòng trừng cũng sắp thành công rồi. Đột phá mỗi một tầng đều rất khó, như tầng đầu tiên diễn thần binh, huyễn kiếm thức, vẻn vẹn chỉ là tổ hợp thành một thanh huyễn kiếm. Còn tầng thứ hai thích thiên thức, lại phải đồng thời khống chế chín thanh huyễn hợp thành một khối. Trên lệch lớn tới như thế nào, 80 năm qua, La Phong từ diễn thần binh tầng thứ 5, không gian thiết cát, không ngừng tiến bộ, tốc độ tiến bộ rất kinh người, cũng gặp gỡ nhiều việc rất thần kỳ. Như vậy phải mất 80 năm mới cuối cùng được đến cánh cửa tầng thứ 6 tự thành thế giới. Đương nhiên cũng vẻn vẹn là cánh cửa thôi, mỗi một tầng thì uy lực cũng khác nhau. La Phong bây giờ vẻn vẹn chỉ ngưng tụ được thế giới kiếm trong vài giây, xem như tới trình độ sơ cấp niết tầng thứ 6. Theo lý thuyết, sau khi cảm ngộ bạo vũ đồ đạt tới trình độ nhất định, mới có thể thi triển ra thế giới kiếm. La Phong căn bản không chính thức tiến hành cảm ngộ được bạo vũ đồ. Thông thiên, kiều tầng thứ nhất tới tầng thứ 3. Đối ứng với vũ tích đồ, thông thiên kiều tầng thứ 4 tới tầng thứ 6. Đối ứng với tế vũ đồ đồ, thông thiên kiều tầng thứ 7 tới tầng thứ 9. Đối ứng với bạo vũ đồ, La Phong nhíu mày. Đây là một mức đối ứng đại khái. Ta đã ngộ ra 36 loại bản chất đầu. So với cảm ngộ tế vũ đồ bình thường sợ mạnh hơn thập bội, cho nên mới có thể miễn cưỡng hình thành thế giới kiếm. Nhưng vẻn vẹn chỉ duy trì thế giới kiếm cứ cài dây phòng trưng muốn xông lên thông thiên kiều tầng thứ 7 vẫn còn chưa được. Tu luyện để quen thuộc hơn, duy trì thế giới kiếm thời gian lâu hơn, La Phong suy tư. Hơn nữa ta hiểu được 36 huyền diệu đầu, mà tiếp tục nghiên cứu bạo vũ đồ. Lúc này, muốn hiểu được toàn bộ khẳng định khó như lên trời, nhưng nghiên cứu rút bề ngoài thì phòng trường sẽ rất nhanh, cơ sở càng tốt, càng ngộ càng nhanh. Cơ sở của La Phong không thể nghi ngờ gì đã vô cùng vững chắc. Nghiên cứu bạo vũ đồ cần quyền bá thời không tỉ bút, ta nên mua bí pháp thôi. La Phong hiểu được đạo lý mà đao bất ngộ xài công thức là bỏ công mài dao thì trẻ củi sẽ nhanh hơn. Lúc này, nhanh chóng xông ra khỏi tu luyện tràng, vèo, bay thẳng đến trong thư phòng, chỗ ở của mình. Trước bàn viết, mở màn hình máy laptop, vợ của mình. La Phong nhanh chóng mở, bảo khố ra, bắt đầu chuẩn bị mua bí pháp. Đột nhiên hắn sửng sốt, thấy điểm tích lũy cá nhân phía dưới bảo khố. Số dư điểm tích lũy cá nhân, 7.466 không, mới trên 7 vạn điểm tích lũy thôi ư. Mua quyển ba thời, không tin bút cần 10 vạn điểm tích lũy mà. La Phong hơi sửng sốt,